Nhưng mà hoa đã nữa thì mấy người gì? Tiến sĩ, kỹ sư, tu đạo Phật, những cái hòa thượng lớn này kia chết ra hết. Ngoài ra thì các ngài càng, thì các ngài phải dẹp kinh chủ năng. Có phải là chủ năng nhân mất, nhưng mà không còn ai coi, nhưng mà coi cũng không có vô. Không có vô. Chúng ta thấy anh em nó cái thấy là ở con mắt Đức Phật Ba. Nó cái thấy trong con mắt Đức Phật Ba, cái thấy ở ngoài con mắt Đức Phật Ba. Tới lần thứ bảy, anh em mừng quá, con nhớ rồi, Đức Phật nói cái thấy là do duyên khởi. Đức Phật nói sai luôn. Mà ngài bác hay lắm nha, tôi lập lại không được, tôi coi để thuộc lần để mà tôi giảm lại. Giảm lại, tôi cũng nhận vào một cái lập đó. Ngài bác mà nó sát tỏ như vậy. Thì sau chúng ta coi sâu vô nữa, chúng ta mới thấy là cái duy thức á, thì Đức Phật cũng bác luôn. Tiến đến như tầm. Khi mà có một cái tiếng nói thì nó dần như là cái ba đồng nó chạy đến lộ tai. Cái tai nó nhận thức nó là sắc vụ. Rồi dây thần trên nó dặn trên đó mới là có thọ vụ. Thì ngoại đạo nó không chịu. Tại vì ngoại đạo nó thuộc về tiên thiên. Còn cái kia là địa tiên, tức là các nhà bác học của dự tiên của Lan Nghiên kia là địa tiên. Thì sai hơn, thấp hơn. Cũng đối vậy, nếu một cái tiếng nói tôi là cái đạt sắc ba đồng. Mới đi tới đó mà nghĩ nó rung động. Thì mà nghĩ mới nhận lấy cái tiếng đó dây thần kinh thị giác bắt đầu mới có cảm giác. Nhưng mà qua tới thiên tiên đó là tiên con nó sai. Trong cái màn nghĩ mình nó có những cái thần lực. Mình tốt thiền đó, cái thần lực mình mạnh thì cái thần lực. Bởi vì cái nhận thức với đối tượng nhận thức. Mà tôi nói là đối tượng với nhận thức. Thì cái làn sóng ba động đó là đối tượng. Đối tượng chứ ông thân nó chạy với lỗ tai tôi thì cái lỗ tai tôi mới tiếp nhận nó. Thì mấy ông tiên trên cao không chịu. Nói chính cái nhận thức này nó thốt ra. Rồi cái đối tượng nhận thức thốt lại. Mà nhận thức này thì chiếu biến anh hướng đối tượng. Nó biết được ông thân chứ ông thân không biết được đâu. Như vậy thì nó tốt hay hơn. Thì nó đến nó bảo lấy cái ông thân trước. Thì cái này Đức Phật trong kinh Vũ Lâm Nghiêm nói ngoại đạo nó cao. Nếu mấy ông tìm nó cao, thành ra chúng ta trong cái 250 giới này, chúng ta phải nghe lời dạy của chư Phật, chư tiên, lời khuyên của tất tiền. Tiên họ phải mở ra. Đó là gì rồi, nó lúc gì đấy. Nếu mà tiên gọi là Phật thì qua phần nó là ai? Nhân. Ví dụ cận cao. Nếu chịu mà nghe đầu Phật, rồi mau nó lửa đầu tên đầu Phật, thì thành nó là ai? Phải ra. Mấy ông tiên nói nếu mình tôi làm được mạnh đó thì cái định lực mình nó cái nhận thức này nó phóng ra. Thì cái âm thanh, anh tâm chuyển động có 344 cây, 44 thước trong một giờ. Chúng ta phải học nó vậy. 344 thước trong một giờ. Còn cái làn sóng của mình nó tương đương với ánh sáng 300.000 cây số trong một giây. Thì nó quốc ra rất nhỏ. Nó bao trùm lấy cái âm thanh. Âm thanh lớn rất chậm. Thì tới đạo Phật nó hai cái được sai hết. Chúng ta thấy đủ là nhân Phật táo. Thôi cái này thì khác. Thì chẳng ra đạo Phật cái gì chưa hiểu nổi rồi. Thì âm thanh đến với mình phóng ra ba cái âm thanh. Điều chưa đúng với chân. Đó là đúng như cõi trời. Không phải đạo Phật. Thành ra cái đủ là nhân phân biệt giữa trời và đạo Phật rất là. Nhưng mà coi không hiểu rồi. Nếu cái gì coi trên vị năng phát bảo đàn cho cái chức là cái gì như vậy. Nhưng mà mình coi, người chơi coi, mình coi, coi xuống địa ngục thì nó chứa, tôi không bảo đảm. Vì nó quá cao, mình không hiểu thành quá cấp. Không giữ giới, không giữ thật, tâm bình hà lao trì giới là những trực là những tốt thiệt. Chết. Mà tâm bình là cái gì? Hạnh trực là gì? Tâm bình hà lao trì giới là tâm bình rồi, thì giới là cái gì? Hạnh trực là những tốt thiệt, hạnh trực là những tốt thiệt. Đối cảnh mà vô tâm mặt với tiền, mà đối cảnh mà vô tâm chứa. Mình vô tâm là cái gì? Thành đối với vậy là coi thì đáng chịu nha. Tôi nói chứ hả? Còn đủ khả năng là được định lực tôi lưới quyết định những người sao tử. Thì ít nhất cũng giờ niệm thiền tâm thì còn niệm Phật mà còn tán loạn mình có coi kinh có bỏ lại. Đừng có coi chức năng. Thế giết mình chết liền. Nhưng mà qua tới niệm thiền tâm thì nó tâm đã định rồi. Định sanh nghĩ lạc, đi hỉ vô lại. Có thể coi. Thì như vậy là làm sai đó, chuyện mà đổ từ tôi là không được á. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Thì bây giờ trở lại. Thì chúng ta thấy tôi nói cho quý vị suy nghĩ nha.
thì ai thấy duyên khởi là thấy pháp, ai thấy pháp là thấy duyên khởi. Thì ở đây cái quan trọng không phải là duyên khởi mà là cái thấy.
Chúng ta phải hiểu chỗ đó. Không phải là duyên khởi. Duyên khởi là các pháp hiện tượng giới thì nó thấy duyên khởi thôi. Nhưng mà tôi nói là duyên khởi các pháp do bên này có, do kia có, vậy là tôi đắc chưa? Chứ đó là cái phân biệt của bác xếp thôi, chứ đâu phải là chúng ta. Tôi đời này. Còn người ta đã thấy rõ nó chuyển biến như thế nào, thấy như thật như thị. Thân như thật thôi. Thấy như thật thấy, chỉ thấy mà thôi. Chứ đừng thấy cái gì hết, cái này là bao phần. Còn thấy các pháp là duyên khởi, nếu có duyên khởi làm quan trọng, chặt lắm. Duyên khởi là nước đó. Nhưng mà thấy duyên khởi, ý như duyên khởi được không? Thấy chỉ thấy mà thôi. Thấy như thật thấy, nghe như thật nghe. Nghe chỉ nghe mà thôi. Chỉ có nghe cái thấy là quan trọng. Tại sao người không lấy cái thấy nghe này làm quan trọng? Ai thấy duyên khởi là thấy pháp thì cái thấy là quan trọng. Ai thấy pháp là thấy duyên khởi.
Thì cái thấy nó quan trọng, cái duyên khởi là thôi gì.
Nếu mà thấy rõ duyên khởi là siêu sáng thì không dính mắt vào nó nữa. Mà không dính mắt thì lại là Phật. Vì là chúng ta thấy cái câu mà nói đó thì chúng ta thấy là cái này có cũng sai đó. Là tri huyễn tức ly, chữ tức là đọc đó, ly huyễn tức giác, nó thì ta nhận là tri là biết, biết là huyễn, huyễn là giọng,
giọng thiện giọng ác thì cũng giọng hết.
Tri huyễn tức ly tức là lập tức ngay lúc đó không theo,
chứ đi là không theo nào.
Mà mình có theo đâu mà không theo. Nếu mà tôi đã có theo rồi giờ tôi không theo thì cũng là thích có theo đó.
Tôi bây giờ tôi giận anh, bây giờ tôi tha thứ cho anh. Như vậy có thật sự tha thứ không?
Cũng là thích chấp nữa thôi. Tôi có nắm đâu mà bỏ.
Ngay từ đầu mà tôi đã có nắm rồi thì tôi bỏ thì cái bỏ mình thích có nắm nữa. Tôi thấy là sơ tiền không được thì tôi bỏ sơ tiền, tôi tới nhiễm tiền. Cái nhiễm tiền cũng là cái chấp nữa. Tôi thấy nhiễm tiền là cái gai tôi thể lên tâm tiền. Thì tâm tiền cũng là cái dòng. Chừng nào mà thấy rõ như vậy đừng có dính mắt.
Thì là chữ ly là không thể nói là không theo được. Mà phải nói là cái tri này mới quan trọng. Không phải cái huyễn là quan trọng. Mà là cái tri nó quan trọng.
Tôi biết là giọng thiện, giọng ác mà tôi thấy rõ nó, tôi biết rõ. Thì cái biết này chính là chơi rồi còn cái gì nữa. Đi tìm cái chơi ở đâu. Tôi là vô, tôi biết tôi vô thì cái biết này là trí huệ. Tôi bây giờ vô tôi cải sửa cho nó khôn. Thì cái khôn này là cái cá hình của cái giọng nữa. Làm được không? Hiểu không? Nếu không hiểu thì thôi. Thì còn đã nói ngay vậy đó. Không hiểu thì thôi, cái câu làm được đó. Còn hiểu là về cho phải hiểu gì chưa, tôi cũng chưa làm được làm tới trước. Cái này là danh tư, thì tôi có cái tư hơn quý vị thôi. Còn cái tôi của xin tư là khi trả lời biết đâu quý vị nghe quý vị tôi trước tôi cũng chừng. Thì chừng đó giải để tôi, chỉ có giải thôi. Còn cái này không ai giải ai được á. Biết thì biết, không biết thì thôi. Thành ra mấy vị tiền chưa thường tôi sẽ thẳng vậy đó. Mà lão nói là quá khứ tâm có khả đắc, vị lai tâm có khả đắc, tương lai vị lai có khả đắc, hiện tại tâm có khả đắc. Đấy, điểm cái tâm nào, điểm đưa đây rồi điểm tâm. Không ngồi cũng nhổ trái hết rồi. Cũng thủ được trong kim cang có, mình sẽ giải kim cang, mình không nhớ cái tôi. Bây giờ bà lão hỏi trả lời xong, cũng vừa suy nghĩ rồi. Một phút nghĩ suy mấy bay ngàn dặm. Đại đức biết thì nói, biết không biết thì thôi, phải không? Đừng có suy nghĩ là càng sáng chứa nhiều vấn đề. Thành ra vấn đề của chúng ta đó là do tư tưởng. Mà chấp nhận tư tưởng là cái ngu. Chấp nhận tư tưởng là tư tưởng có vấn đề. Mà trong máu anh có vấn đề, trong phổi anh có vấn đề. Có vấn đề là có đau khổ. Thì bây giờ lại giải thích vấn đề thế giới bây giờ đang mất hòa bình. Thì giờ làm sao làm hòa bình cho thế giới? Đặt thêm cái phiền não, thêm cái chiến tranh cho thế giới. Thế giới làm sao hòa bình được? Nếu thế giới hòa bình Đức Phật ra thì thời Đức Phật hòa bình hết. Như lừa lừa giết hết dòng hết. Đức Phật cảm ơn. Vô tầm mà sa la, a sa tế, giết tầm mà sa la, Đức Phật còn sống, ngay là cái gì? Vậy thì Đức Phật sang ra đời để làm cái gì? Để hòa bình cho mỗi người chúng ta. Nếu quý vị là vị A-la-hán thì vị xứ giới có đánh nhau mình máu hơn một hai chút. Nhưng giờ đến thế còn kỳ kỳ cao tỉnh tích Phật độ tỉnh mình lặng lẽ mình hòa bình rồi thì cái này là tu hát đó. Rồi quý vị không dám ra đóng kẹt nữa làm hộ nữa thì quý vị rút về cái nước mặt tịch tịch thì bị vỡ. Thì ra cũng là bộ khóc, cũng là bộ than thở, cũng là bộ đủ thứ hết. Nhưng mà khóc là cái tâm chưa hề động. Thấy chúng sanh khóc mình cũng khóc. Chúng sanh bệnh mình cũng là bộ bệnh. Tôi dùng chứ là bộ thì nó rõ hơn. Nhưng từ trong chúng chứ là thị hiện. Hoặc là thị hiện chúng duyên. Hay là chưa có gì đó, tùy duyên hay nhận giận hay tự tại gì đó. Thế là tùy chúng ta muốn dùng cái này cao á. Cái này là phát bỏ đàn nói tới cái này tôi đừng có đọc. Giờ chúng ta lo cái này thì chúng ta nên nhớ cái này. Mà nếu chúng ta thấy cái duyên sinh là đạo Phật thì chúng ta chết. Duyên sinh là đạo người trời. Như tôi nói thế là chứ khởi vậy. Do đó tôi mới cải sửa chuyển nghiệp thì mới có là quả môn điện tử, mới có phản lực, mới có tàu nặng, mới có cái tên là cái gì là duyên sinh. Lấy bộ đá nó điện thành vậy. Thì đấy là duyên sinh, có duyên sinh cho nên nó chỉ là chủng tử, chỉ là điện tử, nó bấm như cái điện tử này để tạo ra những cái mới lạ, những cái thần thông, những cái tiện nghi cho chúng ta hưởng thụ. Hưởng thụ là thành giới tấm thụ, để họ chấp nhận cái này, nhưng mà đừng có hưởng thụ. Lấy cái duyên sinh này, các con phải thấy được cái diễn biến của duyên sinh, thì cái thấy mới là đúng. Thấy duyên sinh y như là duyên sinh. Thì đó mới là đạo Phật, thì cái thấy là quan trọng, cái duyên sinh đâu thấy là quan trọng. Hiểu không? Chứ hiểu là hiểu, không hiểu thì tôi. Thì đó vậy, tôi giảng hết mình tôi rồi, tôi không biết cách làm, hiểu không? Thì tôi giảng nói vậy là ví dụ là tới là, hóa là thời gian năm tới mà tôi nghĩ là không được á, tôi cảm hết hết á. Nhưng tôi sẽ còn quý vị sức ra, ta sẽ lần nữa. Nha, thì tôi giảng mệt hết rồi, đem hết khả năng tôi giảng là cái chỗ, mấy cái sai lầm này mình làm tâm thì dễ bắt vô thường vô ngã khổ đau. Cái gì vô thường là khổ đau, vô ngã khổ đau. Đức Phật không nằm trong cái thường đó, không nằm trong cái ngã sao? Vậy Đức Phật khổ đau, ngài cũng già cũng bệnh cũng chết vậy. Như vậy là ngài khổ đau sai quá. Bây giờ vô thường vô ngã duyên sinh thì hay quá. Duyên sinh là đạo Phật, cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái đấy là đạo Phật, bỏ cái này là không còn đạo Phật nữa. Quá đúng, nhưng mà quá sai. Thì chúng ta thấy cái chỗ đó khó. Thì các vị thiền sư đó, lòng mình đó đó, biết giọng không theo, thì nó lầm thôi. Lấy cái giọng làm căn bản, nó là giọng mà đừng khác. Tại sao không lấy nó biết làm căn bản? Mình biết giọng thì mình không có mắt vào nữa. Thì tức ly là không dính mắt nữa. Mà lý quyển thì tức chân mà không dính mắt là gì? Là Phật. Thì là cái tri này là Phật. Chứ có gì đâu, mình biết chuyện đâu nữa. Mình đã biết giọng rồi giữ cái đi. Thì cái giọng đó cứ giọng. Mình không chạy trốn cái giọng. Mà cố đừng đi theo cái giọng, không dính mắt là cái giọng. Để cái giọng nó chuyển biến y như là Phật. Thì hồi xưa giờ mình bị ta chửi, bị ta làm nhục, làm phiền não mà đổ tôi lại cả. Mà tại nó chửi tôi, tại tôi nghèo, tại ông bà, ông chồng tôi khó khăn, tại cha mẹ tôi cấm, cho nên tôi mới phiền não. Có vô lượng vô biên phiền não. Phiền não vô số tệ mẹ đoạn. Đoạn đi, đoạn cách trăm ngàn kiếp cô không hết. Cứ đoạn đi. Phiền não vô số mà. Nhưng mà nếu có một cái biết rồi là bao nhiêu phiền não tan. Chỉ có cái thấy rõ phiền não. Vậy thì phiền não có 84 ngàn. Vô lượng vô biên tóm lại có 84 ngàn. tám vô bốn ngàn thì nó tốt lại có mười cái sở, mười cái sở là cái nó đấy, tham sân si mạn nghi ác kiến, hoặc là thân kiến nghi giới cấm thủ, tham dục sân tham sắc tham vô sắc ngã mạn phúc lực vô lực, thì đó là theo tiểu thừa nên năm tâm cái kia là bắt tâm. Thì cuối cùng kết lại còn có tư tưởng đó. Có một đó mà tư tưởng người ta nói muôn ra thì muôn tưởng, mà con thời có một câu tư tưởng thì có tư tưởng của ác, tư tưởng thiện, có chân tâm của tư tưởng, ngay trong tư tưởng là dần phải nhận lấy cái chân ngay trong đó. Thì nhận lấy là đó là chân rồi, con làm sống nữa, con cải sửa gì nữa, mà nếu cải sửa đổi sống nữa thì cái chân tâm nó ẩn, ẩn ở đâu? Ở ngay trong giọng nghe xong, chúng ta đừng đi tìm chết không, hãy càng đi tìm là càng nhận. Chúng ta từng đặt vấn đề, đặt vấn đề là cái ngôn, giải quyết vấn đề là sanh xứ vô lượng cái ngôn. Thành ra đạo Phật không phải đi tìm Phật, mà là Phật sẽ đến với mình. Khi mình biết tất cả mọi tư tưởng đều là vô lượng thì tư tưởng sẽ yên, biết là tất cả mọi lượng sống đều là giả dối, chỉ biết vậy thôi. Chỉ biết vậy thì mọi lượng sống yên bạc đi, thì cái biết này là chết có cái gì nữa, đi tìm dòng nước ba đâu. Chỉ khi nào tất cả các lượng sống yên bạc không phải là diệt nó, không phải là trả, không phải là diệt, mà để nó yên như là nó, chỉ thấy cái diễn biến của nó thôi. Thành ra thấy cái diễn biến của tư tưởng, mà tư tưởng khi nào mới phát hiện. Mình cứ chấp nhận tư tưởng là giải quyết tư tưởng thì chết rồi. Không có tư tưởng thì có nước mà không có sống, thì nước thì là nước chết. Nước thì cứ để sống chứ, nhưng mà đừng dính mắc vào sống. Thì tư tưởng khởi là do căn tiếp xúc với trần, rồi phát hiện nhãn thức, điểm gặp gỡ ba pháp này là xúc, do duyên xúc là thọ, do duyên thọ mới có ái là tư tưởng. Cái diễn biến này mình phải thấy nó, đừng tiêu diệt nó, đừng chạy trốn nó, đừng cải sửa nó, để nó y như là nó, lặng lẽ nhìn nó thôi. Thì cái lặng lẽ này chính là chết tâm, hiểu không? Tôi giảm hết mình tôi rồi đó, thì tôi đã chịu, tôi có trên đầu, nhưng mà khi tới gặp là cảm ơn đó. Tôi nói trước là, tôi là hỏi dẫn cái này, vậy thì bây giờ, vậy là tổng rồi đó, tôi cũng mệt rồi. Bây giờ tôi đặt với câu hỏi gửi cho quý vị, thì ngày trước ta không còn đặt giao nữa không? Thì tôi nói tùy duyên, nếu quý vị tha thiết thì tôi cứ tha tôi xuống, còn quý vị tha thiết thì tôi về. Tôi cố gắng mà quý vị, tôi muốn quý vị làm Phật, tôi nói thật sự. Tôi không muốn nhận ở lựa chọn, mà tôi muốn quý vị ít nhất tôi qua đó. Một vài mặt tôi là không thể cố gắng. Bao nhiêu những pháp môn, bao nhiêu những cái tập khí, bao nhiêu những thói quen, bao nhiêu những cái tập, bao nhiêu những cái gì, bao nhiêu những cái nước mắt phải chết hơn. Thì hồi xưa thì tôi sao bây giờ phải lập bỏ hết. Sát luận là chưa có cái gì dứt bỏ. Cái này dễ thôi. Bỏ cái chính của bên ngoài, con gì cờ tế, điều của trà, những gì xuất gia, duy sức. Rồi nhập sơ tiền, bị tiền, tam tiền, thân ra hỷ lạc. Bỏ luôn, là cái này khó hại sinh. Tôi cũng khó bỏ cái này. Trời nhớ là, lên đâu có hại ai không? Tôi đâu có khóc, không trộn, đâu có gì cà phê lúc đó thì như tôi gì cái mà tôi tập trung vào đối tượng. Thì thân an tâm hiệp. Thì thân tôi an quá rồi thì tôi là tập trung kỹ mạnh con sâu mà chứ tôi bỏ cái này nữa làm sao? Rồi bây giờ tôi truyền tốt trong đó, chánh niệm tỉnh ra. Thì thân lạc, con lạc mất thân luôn. Chỉ còn tư tưởng là cảm giác toàn thân. Tự nhiên cái này nó con lành quá mà chưa biết bỏ làm sao bỏ được. Bỏ rồi con tôi sống với ai? Con cái gậy này tôi mới sống được. Mà sống không có vấn đề là sao sống. Nhưng với sự thử mà đi vào bắt nhau có vấn đề thì người ta thấy sống càng lắm. Như vậy đó là giải thoát. Sống mà còn kẹt vào một cái gãy thì làm sao mà giải thoát giải thoát. Thành ra quý vị thấy là phải thấy tất cả. Nghe là phải nghe tất cả. Ví dụ là nghe tiếng niệm Phật, tập trung là tiếng niệm Phật. Mà khi có tiếng ra vô, tiếng ca giọng cổ, tiếng tân nhạc đồng kia, tiếng mỗi lần quý vị tập trung vào tiếng ca tân nhạc thì không hay như vậy chứ. Cái đó là thế thân người trời. Ví dụ tôi là tập trung vào trong niệm Phật, tập trung vào một đối tượng quên tất cả mọi đối tượng khác. Thì giống như mấy người xì ke mà cái hút rồi nó phái nó quên gì hết. Giống như đứa bé nó vậy, mình thấy có vẻ kẹt cho nó làm đi. thì mình thất nghiệp nó hết vậy đó. Nhưng mà cũng mình có thưởng hết. Mình là cái chuyện già, nó là cái chuyện cấp. Thành nó bắt nhỏ thấy chỗ đó, không có đối tượng. Thì nghĩa là sao? Là khi tôi nghe ý niệm Phật, nghe chỉ nghe mà thôi. Thì tiếng mỗi lần tôi nghe luôn, tôi nghe luôn tiếng chó sủa, tôi nghe luôn tiếng ca giọng khổ, tôi nghe luôn cái tâm nhạc. Mà tôi không dính mắt vào tiếng nào thì trở về tôi nghe chỉ nghe mà thôi. Thành ra tôi nghe trong vô lượng tiếng mà không nghe cái gì hết, chỉ có cái tấm nghe. Đó là bắt nhạc. Hiểu không? Dạ được không? Tôi cho cái gì 30 năm đó. Tôi làm chưa nổi. Nhưng mà tôi được cái tư. Nhưng mà cái tôi được tôi đạo hàng thôi. Thì cái tập kiến tôi cũng làm, tôi là hoàng phu. Nó cứ trở lại cái điều mà trở lại cái dính mắt vậy. Bắt đầu có tư tưởng phê bán là ra tôi từ hai chỗ trốn cả là tôi. Tôi vô những cái dòng phát, những cái bãi biển, những trời bay non nước là cái Phật tánh này tôi không tìm nó được mà khi ở trong trạng tôi nói rồi mà tiếp xúc như vậy là nó không được. Tại sao vậy? Tại mình chuẩn bị, mình cứ sợ người ta thiền, mà cứ sợ làm sao bác nhã hiện. Người ta cho tí ví dụ để cái gì để có bác nhã tôi tưởng nó khói vô cùng. Nó hồi xưa đó có một vị kể trước nó đến nghe dùng dưới ông thường xuyên dụng đặt tôi vô thì ông giáo pháp rất hay. Bạn này kể trước là trên vô dưới ổng có rất cao, ổng rất là mến rộng. Ông nghe cái vị thiền sư nói giảng là do chân như chân không do một niệm bất giác mới sanh ra A Lại Da, rồi từ đó mới có tất cả thứ sanh. Thì chân như là duyên minh, do niệm bất giác sanh ra vô minh thì mới có chúng sanh bây giờ. Mà từ xưa giờ chúng ta đã là duyên minh rồi, đã là chân không, nhưng mà tại một niệm bất giác không có vừa tại mà nói mặt thiền sư, tại sao mình đã là viên minh rồi, tại sao nhổ được điểm bất giác mình chỉ để trở lại vô minh. Như vậy thì Phật chừng nào mới nhổ điểm bất giác để mình trở lại vô minh nữa thì tôi chứ. Vậy vô minh là từ đâu mà có? Mặt thiền sư cho con biết cái nguyên nhân, cái nguồn gốc vô minh là từ đâu mà có. Vì tôi thấy là cái thiền, thiền tâm nó rất hay, không giải thích. Cái này không thể giải thích được. Thì vị thiền sư nói kìa, tể tướng, ông giả mô Phật, giả mô Phật. Đó sao cái thằng muốn quá vậy? Ông là cái thằng muốn, cái đồ ăn cắm xuống. Ông hỏi cái con gì mà ước kỹ mà luôn xí còn hơn nước con nước được. Ông chửi nặng quá mà trước một số Phật tử rất đông. Ông tể tướng là mặt đỏ, từ đỏ biến thành xanh tay chân vương hết. Mà thiền sư có nói gì phản, thiền sư có nói gì mà khô lỗ đâu. Mà thiền sư có chửi con tức mà hiện tính rất đông chửi một cách tục tiểu, một cách đê hạ mình có. Thì thiền sư nói đó vô minh từ đó mà phát thôi. Ông nào cũng có vậy thôi. Ông nói đó vô minh từ đó mà phát. Từ đâu mà ông có vô minh, từ đó mà ông sắp. Là thiếu chánh niệm tỉnh giác. Mà ai mới chánh niệm tỉnh giác? Nhập lương nó có 1/4 thôi. Nhất giả lai quả thánh chân là 2/4, bất lai đến 3/4. Đây là thánh giác. Nếu mà chánh niệm tỉnh giác rồi thì là thánh. Nhưng mà thánh có 1/4, 3/4, tư tưởng 3/4, tư tưởng. Tới ai là hán là 4/4 chánh niệm tỉnh giác. Đây mới là thánh thật. Thôi bây giờ tôi xin đọc chút xíu để quý vị ghi nha. Những cái pháp của tôi tôi quên là tôi nói cái gì đó. Thì cái này là cái kinh của tôi như Pascala. Tôi dùng chung tên tôi là đây tối cổ kỳ đó. Cũng ở đây nói cho tôi là cái gì cũng xin lỗi. Một kỳ lời tôi có nhận được 1 ớt 100 câu gì đó. Nếu gì coi cái đó là cái gì chắc được. Nếu gì nhận được cái bất tỉnh này có những 11 mà cả ngàn pháp. Tôi chỉ cứ theo 100 câu đó là quý vị đi gặp cái thế giới của những người trời. Quý vị không bao giờ chắc được. Quý vị chánh định tỉnh giác theo bất lai rồi là quý vị không cần chắc. Và tất cả những con câu cái cởi gì quý vị. Còn quý vị trao ý thế tư tưởng là sanh số được thứ đó. Thì tôi nói vì nếu như thế là cái pháp môn đối trị nó nguy hiểm. Càng đối trị chừng nào càng sanh số được chừng đấy. tôi đã sửa đầu chứ đó, mấy bạn nhắn tôi rồi cái này mà có đường chỉ quá thì mình nên mua coi. Cái này quý vị thấy cái chỗ sai lầm quý vị không thấy nổi đâu, còn cái này nó dễ dàng. Có sai lầm thấy chỗ sai lầm dễ dàng, vô thường vô ngã khổ đau thì nó quá sai. Còn cái vô thường vô ngã mà chiếu trên duyên khởi thì cái này khó mà phân biệt. Duyên khởi là đạo Phật, ngoài duyên khởi không còn đạo Phật nữa. Thành ra mình thấy chỗ là nghiêm quá luôn đi không? Có nhiều chị ra là cái tiến sĩ mà Phật ba ra lại chỗ là nghiêm là phải đạo. Nhưng mà cái chỗ này mới tránh đó. Thất xứ trên tâm, bảy lần trình tâm lên Phật. Lần thứ bảy là con nhớ của Phật giảng nhớ là chú sinh. Đức Phật ba cùng giam luôn. Rồi mà cuối cùng thì chúng ta thấy cái thấy mới là tránh. Thấy được như sơn, thấy như Phật thấy. Thấy chỉ thấy mà thôi thì cứ thấy mà nó sai đâu không, rồi thấy nó nhìn thấy như chứ đó, thì đó chúng ta nhớ ra từ ngoài chúng ta đi đúng nhưng khi nào cái bài giảng thì tập chúng ta thấy đúng đó thì quý vị phải có con mắt là có thì tới cái đọc cái này thì quý vị sẽ dùng cái chỗ sai nào nhìn nó ra thì quý vị sẽ bị chỗ này nào thì tôi thắng rồi nha. Thì bây giờ tôi sẽ đưa ra cái mình ghi nha, là số một là khổ, khổ ngoại khổ hành khổ khác nhau như thế nào. Tôi có dẫn đầu nhé, nếu mà tất cả các vị tiền sư, các vị mà học giả đây là khác của tôi thì quý vị đã có cảm giác khổ khổ ngoài khổ hành khổ. Người ta giảng là khổ khổ là khổ tỏ, còn ngoài khổ là lạc tỏ, và hành khổ là bất lạc bất tỏ, tôi không được biết. Thì các tôi giảng hôm trước tôi có giảng rồi, quý vị cảm giác. Còn thứ hai là quý vị giảng lời nhân quả trong việc chưa có đầy đủ. Chưa phải là nghiệp của bốn đường ác, nhân quả bốn đường ác, nghiệp của người là trời được chết, nghiệp của sơ tiền, nghiệp tiền tam tiền khác nhau xa. Ví dụ cái đi chi tiết đó, rồi nghiệp của nhập lưu nhất giả lai bất lai, nghiệp nhân quả đó, a la hán đại khai, còn bồ tát chung như lai đại khai, chung ngã đại cho nó rằng. Còn cái thứ ba là của tôi là tự ngã của tôi, hay là ta của ta là tự ngã của ta. Ba cái này khác nhau sao? Giải thích được cho thí dụ, mỗi cái đều giải thích được cho thí dụ hết. Còn cái thứ hai là Đức Phật không thâu người nữ xuất gia thì ở tại thành Xá Vệ, Đức Phật đã ba lần từ chối và từ sát được ba Xá Vệ. Thế mà tôi ngồi trước nhà. Thế mà cái cáo đầu mặc y lục dẫn 500 thầy nữ đi tới chỗ gì Đức Phật đi qua nước khác thì như là Bà Sa La tiền trả mạo tốt. Bây giờ tụi con cáo đầu hết, tụi con mặc y lục Đức Phật thì chấp nhận tụi con Đức Phật đủ ba lần thì thấy Đức Phật thẳng thắn quá trời cáo đầu Bà Sa La dây lâm mẹ em của mẹ ở một mình em một ngày thẳng thắn là đẩy luôn. Thì bà không nói gì được, bà ra cửa khóc. Phải đủ ba lần rồi là chúng tôi biết có tâm thì phải ra cửa khóc. Thì anh An mới vô xin, anh An mới kể con, thì Phật Pháp kể con vậy. Còn nhỏ thì bà vui sao khi mà thấy tử tranh ra bảy ngày thì mẹ buộc cái lửng mất. Thì bà nói sao bây giờ là em ruột của mẹ này nuôi cho cái đứa con đi đền mà hôm nay này phủ nhận. Mà chuyện nó đã lỡ hết rồi, cạo đầu mặc y rồi mà ngày núi về tôi được thấy từng lúc thì Đức Phật đã thôi anh em ta đã quyết định rồi lên nói bà mà sao bây giờ chỉ để mặc quần áo lại thì anh em đang nghĩ lần thứ hai lần thứ ba Đức Phật cũng đuổi anh em mới hỏi Bạc Thế Tôn như vậy là người nữ tu có đắc thắng quả hay không thì Đức Phật trả lời con người nữ dễ đắc thắng quả hơn người nào tức là đi để đắc thắng quả nhân tâm đừng tự cao nha nhưng mà thì trả lời sao tại sao vậy tại sao mới dễ người nữ dễ đắc quả nhân tâm mà lấy đủ người ta không cho người ta đắc không cho người ta xuất gia mà lại lấy dễ đắc thắng quả thì Đức Phật nó có giải thích tại là cô không mò tại là chẳng biết thì tôi không biết nhưng Thì tôi hỏi là quý vị biết vị thầy kế hai năm giải thích cho tôi. Thế tại sao như vậy? Thì tới gặp nhau thì tôi biết chương trình này, thấy không? Rồi, cái Đức Tông là người trời dục giới, tôi tạo nhập luôn.
Ai được chứng thì sao không có đọc cái gì không hả? Ông điều khiển thì tôi nắm micro điều khiển là tôi có biết gì đâu. Tôi đi
vẫn là tôi
nhỏ xuống thắm đời cây cho hạt từ mi mưa pháp xuống thân này cho cánh đau người đêm ngày thôi khô cháy bao năm rồi con nhớ lời thầy dạy ngày con quý thầy lên bục giảng đường truyền trao cho con muôn vàn tình thương thầy khuyên chúng con đừng lầm lối sai đường hôm nay con lại gặp thầy giữa mưa rừng gió núi thầy đã về đây anh cần giảng dạy cho người là sư gia Như Lai thầy đi mãi mang niềm vui thầy trao khắp nhân loại tâm của thầy mày là tâm đại hải, là trùng dương lạnh sáng soi. Thầy ơi, dù ở phương trời nào, thầy vẫn mãi là thầy của con. Dù đi đâu, về đâu, con vẫn kính và nhớ thương thầy mãi mãi. Cánh đồng người cần khô nằm khát vọng, đợi nước miền tâm nhỏ xuống thắm đời cày, cho hạt từ bi mưa pháp xuống thân này, cho cánh đồng người đêm nay thôi khô cháy. Bao năm rồi con nhớ lời thầy dạy, ngày con quý thầy lên bục giảng đường, truyền trao cho con muôn vạn tình thương. Thầy khuyên chúng con đừng lầm lối sai lại gặp thầy giữa mưa rừng gió núi. Thầy đã về đây anh cần giảng dạy cho người, là sư gia Như Lai thầy đi mãi, mang niềm vui thầy trao khắp nhân loại. Tâm của thầy mãi là tâm đại hải, là trùng dương lạnh sáng soi đường. Tâm của thầy mãi là tâm đại hải, là trùng dương lạnh sáng soi. Cánh đồng người cần khô nằm khát vọng, đợi nước miền tâm nhỏ xuống thắm đời cày, cho hạt từ bi mưa pháp xuống thân này, cho cánh đồng người đêm nay thôi khô cháy. Bao năm rồi con nhớ lời thầy dạy, ngày con quý thầy lên bục giảng đường, truyền trao cho con muôn vạn tình thương. Thầy khuyên chúng con đừng lầm lối sai gặp thầy giữa mưa rừng gió núi. Thầy đã về đây anh cần giảng dạy cho người, là sư gia Như Lai thầy đi mãi, mang niềm vui thầy trao khắp nhân loại. Tâm của thầy mãi là tâm đại hải, là trùng dương lạnh sáng soi đường. Tâm của thầy mãi là tâm đại hải, là trùng dương lạnh sáng soi.